Vinh Thắng xin thân ái kính chào quý giả thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM và 1600 AM. Thưa quý vị, phần xướng ngôn của Vinh Thắng ngay từ bây giờ với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vinh Thắng. Và quý vị mời quý vị đón nghe cũng như có thể gọi vào để cùng tham gia. Và trước khi bắt đầu với chương trình này, mời quý vị theo dõi bản tin dự đoán thời tiết mới nhất ngay bây giờ. Thưa quý vị, ngay bây giờ với nhiệt độ ngoài trời, có thể nói là thời tiết của chúng ta đã trở lại với con số của hàng 3 và nhiệt độ là 98 độ ngay bây giờ, với nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay là 103 độ, thấp nhất vào ban đêm sẽ là 76 độ. Theo như dự đoán thời tiết thì cơ hội có mưa sẽ không có thấy trong ngày hôm nay, và ngày mai thời tiết tiếp tục nắng nóng. Và nhiệt độ cao nhất cho ngày mai vẫn là ba con số 105 và thấp nhất vào ban đêm là 69 độ. Thời tiết cho ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì cơ hội có mưa cho ngày thứ Bảy sẽ cao hơn, sẽ có cơ hội cao là 40% và thấp nhất vào ban đêm sẽ là 59 độ. Thứ Bảy thời tiết tương đối mát vào ban đêm. Thưa quý vị, đó là bản tin dự đoán thời tiết mới nhất, và riêng ngày hôm nay và ngày mai thì nhiệt độ rất là nóng. Ba con số, và ngày mai là nóng nhất, 105 độ. Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Nhẫn. Và quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và thưa quý vị đang theo dõi làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mong quý thính giả, nếu đang nghe làn sóng 890 AM thì từ nay xin chuyển qua làn sóng 1600 AM. Mọi quảng cáo xin quý vị gọi cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM qua số điện thoại 214-389-2563, 214-389-2563. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố như thường lệ, quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình. Và ngày hôm nay, chúng tôi cũng đặc biệt là lần đầu tiên thực hiện chương trình này qua làn sóng 1600 AM và đài 890 AM vừa mới switch qua với cái channel này. Và quý vị đang nghe đài 890 AM thì vẫn còn đang nghe được, nhưng mà tháng sau thì chúng tôi, quý vị chỉ mở một làn sóng là 1600 AM như quý vị đang nghe bây giờ thôi. Vâng, xin được kính chào tới ngộ cùng anh Trương Minh Đặng ạ.
Xin tấn giờ chào tất cả quý vị thính giả của 1680 AM.
1600. Dạ vâng. Thưa anh, thì tháng sau thì bây giờ thì cả hai bên đều nghe được hết, nhưng mà tháng sau thì chúng ta nghe chỉ một cái channel thôi là 1600 AM. Thưa tấn, xin được trước khi bắt đầu tiếp chuyện với anh trong những cái điện thoại cũng như là những cái message mà Đồng Hương gửi đến cho anh, thì có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Hello, vị Tấn xin chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn.
Dạ, vị Tấn ơi, vị Tư vui vẻ này.
Rồi, cảm ơn vị
xin
Tư.
Chào vị Tấn. Dạ, vị Tấn ơi, chúc mừng 1600 rất là rõ.
Dạ, vị Tư hôm nay có tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hay là vị Tư chỉ gọi lên chúc mừng thôi ạ?
Dạ, chúc mừng mà tham gia trong nhà nhà phố, trong nhà thế nào, ngoài phố thế nào, cho dì biết đi rồi tư sẽ tham gia luôn bây giờ này.
Thì dì nghe một lát là dì biết ha. Xin dạ. Chào dì nha, chút xíu dì dạ. Nghe một lát đi dì biết. Dạ, xin chào dì Tư. Dạ. Cảm ơn dì Tư. Hello, anh Trương Minh Ẩn. Vâng, trở lại với anh thì trong tuần lễ vừa qua thì không biết là những cái phần mà message cũ cũng còn, mà không biết message mới có cái gì đặc biệt
dạ, nhiều, không? Dạ nhiều lắm vậy Pháp.
Dạ.
Ngày nào vô cũng một đống, và sáng nay thì tôi cũng có giải quyết hai vụ mà người còn ở xa, ở caravan mình xuống á.
Dạ.
Lái xe xuống văn phòng dẫn con mình xuống. Thì
wow.
Cái câu chuyện đầu tiên á, ở đây tôi cũng làm thường lắm vậy Pháp, khi nào tôi thấy mà cần nói chuyện mà có mặt những đứa con mà cần phải giúp đỡ gia đình đó đó.
Dạ vâng.
Thì tôi sẽ cho con anh lên văn phòng tôi ngồi nói chuyện. Thì sáng hôm nay tôi có nói chuyện một gia đình có đứa con thì cũng hoàn cảnh cha mẹ thì người Đông người Tây đó vậy Pháp.
Dạ.
Rồi cậu bé này buồn, cậu bé thì cũng 20 tuổi, 21. Thì bắt đầu dùng drug để giống như kiểu là muốn ngủ hoài đó.
Dạ vâng.
Giống như là depression, tức là chán nản. Do đó quý vị, sáng nay tôi nói chuyện thì thấy một cậu bé này rất là thông minh, mặt mày sáng sủa, rất là thành thật. Nhưng mà chỉ có chán cái cảnh là giữa cha với mẹ. Thì trong cái câu chuyện này sau khi tôi tìm hiểu thì cũng trở lại ngược vấn đề là mẹ cha không còn ở nhau, nhưng mà người mẹ thì lẫn người cha đều hai người không có biết được một chút xíu nào văn hóa và cái phong tục của Hoa Kỳ đó vậy Pháp.
Dạ vâng.
Thì giống như tôi nói, con đi học trong trường Mỹ, Mỹ dạy về cách sống của Mỹ, mình về nhà cha mẹ expect nó sống trong cái hoàn cảnh của người Việt Nam hoàn toàn hoặc là người Á Đông. Chính vì thế mà có một số trẻ nó bạo động, có số trẻ nó buồn chán, và ngay cả vấn đề tự giận cũng đã xảy ra rất là nhiều. Do đó quý vị nào một lần nữa tôi khuyên, nếu quý vị có đi làm nhiều bớt thì giờ ví dụ một tuần một đêm thôi đi học thêm tiếng Anh ESL. Cái mục đích đi học ESL không phải là để biết tiếng Anh nhiều, cái đó rất là quan trọng, nhưng mà cái mục đích đi học chung với người khác để chi? Tìm hiểu những cái gì mình biết nơi người Mỹ, hoặc là nơi phong tục tập quán người khác, hoặc là của những người người ta có những hoàn cảnh giống như mình mà người ta xử sự một cách mà mình nghĩ rằng có thể dạy dỗ con mình được. Đó là cái học hỏi đó gì Pháp.
Dạ
vâng. Ở mình đa số qua tới đây đều muốn đi làm tiền nhiều đó.
À, về những cái thảm cảnh của gia đình ở Mỹ này thì có nhiều câu chuyện nghe rất là đau lòng. Như cái trường hợp anh vừa nêu ra đó là một trong những cái trường hợp mà những cái gia đình ở Mỹ xảy ra là vì ba mẹ đi làm suốt ngày bỏ con ở nhà. Rồi đôi khi nó buồn bã, rồi đôi khi nó có những cái suy nghĩ này kia nọ. Mà cũng có những cái đứa trẻ chẳng những mà nó làm phiền mình mà nó còn suy nghĩ ra những cái điều quái oăm hơn vì nghe lời bạn bè, rồi nghe lời những cái đứa xấu, rồi còn làm những cái chuyện mà thưa kiện ngược lại ba mẹ của nó nữa. Thì đó là một những cái trường hợp mà cũng thường xảy ra ở Mỹ, phải không anh?
Thì chẳng hạn như có những đứa trẻ đó, khi nó lớn lên rồi á, thì nếu cha mẹ không đi đúng đường lối của nó có thể dựng ra những câu chuyện. Nhưng mà có những lúc á, những đứa con nó nói không phải là nó không có, nhưng mà tùy theo cái hoàn cảnh của đứa nhỏ sống như thế nào, đứa nhỏ từ nhỏ tới lớn có bắt đầu bao nhiêu lần nói láo, bao nhiêu lần gạt gẫm mình rồi, thì do đó những nhân viên mà điều tra như tụi tôi đó vậy đó.
Dạ vâng.
Cần phải rất là sáng suốt. Còn nếu mà gặp một cái tên mà điều tra mà kiểu khờ khờ, nghe đứa nhỏ nói lúc nào ở bên đất Mỹ lúc nào nó cũng suy nghĩ hay đứa trẻ nói là sự thật, chứ thật sự ra con nít bên Mỹ này nó ra như quỷ gì vậy Pháp.
Dạ.
Nó còn hơn mà cái đợt mà tụi tôi mà còn hồi nhỏ nhiều, tại mình nói láo bị quấn, còn qua đây nó đặt đủ mọi chuyện hết. Nhưng mà không nói đây không phải là tất cả con nít đều vậy, một số rất là nhỏ, nhưng mà một số rất là nhỏ nếu mà mình xui mình gặp những đứa con mình thầm xong những đứa nhỏ đó vậy Pháp, thì mình sẽ bị chết.
Dạ vâng.
Và nhiều phút mình gỡ không được, phải tốn tiền luật sư này kia, nó có thể tố cáo cha rờ mó, cha sợ tôi cái đó, cha tôi bóp cổ tôi này kia, rồi đủ thứ gì đó. Hỏi chừng nào năm rồi thì cái chuyện đó vẫn còn thư kiện được, nhưng mà khi đứa nhỏ outcry á, là luật lệ bên Mỹ tất cả người nào nghe đứa nhỏ nói những vấn đề đó bắt buộc phải báo cáo cảnh sát.
Dạ vâng. Ồ. Rồi có trường hợp em nhớ cũng lâu lắm rồi, cũng cũng còn on the way đó, không biết là cái trường hợp đó nó có người đã liên lạc với anh để nhờ giúp đỡ, hoặc là bên luật sư họ có đã nhờ em giúp đỡ chưa anh?
Cái trường hợp... chưa có gì hết. Tại vì tôi nghĩ cái trường hợp này thì nếu mà cần đi giúp đỡ tôi phải step in, nhưng mà vì cái cậu này đã có luật sư rồi, do đó tôi không chen vô được gì hết.
Dạ,
nếu chưa có luật sư thì tôi đề nghị để tôi coi vấn đề như thế nào.
Nhưng xin lỗi anh, giống như cái trường hợp mà con mà thưa kiện cha mẹ trong vấn đề đó, trong vấn đề mà giống như là cha mẹ đánh đập, cha mẹ abuse, hay là cha mẹ sờ mó, thì những cái trường hợp đó bị thưa kiện, theo như anh đó, anh nghĩ là kiếm luật sư liền hay là đầu tiên phải liên lạc với anh liền nếu như mình không phạm tội?
Ở cái vùng ta đang cao ti nè.
Dạ vâng.
Hoặc là ở ngoài gọi điện thoại hỏi tôi sẽ chỉ cho. Tôi có tình trạng trầm trọng thế nào. Nhưng mà một khi mà nhào tới mướn luật sư liền á, tại vì á, khi mọi Việt Nam vừa gặp những cái trở ngại đó, đầu tiên là mướn luật sư ngay tại chỗ vậy đó.
Dạ vâng.
Thì những cái vụ đó mà muốn ra tới ngoài tòa đó lắm phải mấy tháng.
Dạ
thì
vâng.
Cái phiên tòa đầu tiên là nó chỉ hỏi mày có legality không, legality mày có luật sư hay không. Nhưng mà đến khi mà đi ra tòa thật sự để xử á, thì có nhiều lúc 6 tháng, 1 năm hoặc là 2 năm.
Dạ vâng.
Do đó đừng nhảy ra mướn luật sư gấp quá. Nhiều khi mình gặp một cái tên quá dở thì thay vì á, nó cứu mình khỏi chết đuối, còn cái này nó nhảy xuống nó ôm mình chết đuối luôn hay gì đó, mà còn tốt tiền.
Dạ vâng. Thì trong cái trường hợp mà nếu mà cha mẹ cảm thấy là mình không bao giờ có cái... Nghĩa là cha mình là không có vấn đề sợ, giống như cha mẹ bình thường ôm con gái, thương con gái bản thân em, nếu mà đặt trường hợp em cũng có thể, nếu như là con nó thương mình cũng không biết là mình phải nói sao, là lý do là mình thương con á, cho dù nó mười mấy 20 tuổi đi, mình vẫn ôm nó, mình hôn lên trán nó, mình hôn lên má nó là chuyện bình thường, phải không anh?
Con, nhưng mà con của mình. Ở đây á, cha mẹ sanh con, trời sanh tánh vậy phải.
Dạ. Yeah.
Có những đứa nhỏ ví dụ như á, quý vị phải cẩn thận cái này. Khi quý vị ôm con á, thì xin lỗi á, mình 60 tuổi mà có thể ôm đứa con 40 tuổi mình hôn cũng được đó vậy phải.
Dạ.
Con á, là con không bao giờ cái tình thương nó cả. Nhưng mà một khi quý vị mà ôm một đứa con mà nó khác phái hay cùng phái gì cũng vậy, mà hễ mà bắt đầu nó có những cái hành động giống như kiểu don't touch me, vậy phải hiểu không?
Dạ vâng.
Đừng đụng tôi, và nó có cái thái độ giống như là đẩy đẩy ra đó.
Dạ.
Thì quý vị nên đừng có để cái tình thương gần lắm. Tại vì nó có thể mà muốn kiếm tiền hay làm tiền quý vị, hay là quý vị làm thật lòng nó có thể giận đi ngược lại quý vị kìa.
Cái đó là cái giống như nó American Way rồi anh ha. Cái kiểu như
dạ,
là...
Dạ, nó American Way có nhiều đứa. Mình lại, ví dụ mình thấy nó, mình thương vậy thì nó bắt đầu, hey, don't touch me. Có nhiều đứa mà trong gia đình dạy là con biết không, người ta trong người có germ này kia rồi vậy phải.
Dạ vâng.
Do đó dù mình cậu chú bác mình phải cẩn thận. Và sẵn đây nói luôn một vấn đề là quý vị nếu giữ con người ta, khi đứa nhỏ bắt đầu mà biết ăn, biết nói rồi đó, giờ thấy hiểu không?
Dạ vâng.
Mà nhà quý vị mà muốn mà để đừng có bị giết đầu á, trên văn phòng tôi á, babysit bị thương rất nhiều vậy đó. Khi đứa nhỏ vừa lớn lên vô trường, cho nó dạy cái lớp mà về bill á, vậy đó, nó
dạ.
Hỏi gì chứ. Ở đây ai đã từng bị đụng chạm tới cái đó rồi? Thì đứa nhỏ bắt đầu nó nói, mi, tại vì... Con xin lỗi, con nít dù 2-3 tuổi cũng phải rửa cái đó thì cũng phải thọt đụng cái đó, phải không chị Tết?
Dạ đúng rồi, dạ đúng, exactly.
Đây là cái kinh nghiệm mà để tôi muốn quý vị đừng có bao giờ gặp trở ngại. Là quý vị cái chỗ nào á, cái bàn nào mà quý vị thường thường thay tả rửa rái cho em bé đó, mua cái camera đặt record đi, hiểu không? Chị Tết hiểu không?
Dạ, dạ, dạ vâng.
Mua cái máy quay phim đặt cái đó, nó về nó có nói trường học counseling này kia rồi á, mà khi gặp counselor nó bây giờ tôi gọi cảnh sát để điều tra, thì quý vị mang cái băng, đây là cái băng tôi thay tả, tôi lúc nào tôi cũng làm ngay đó hết, thì chắc chắn không bao giờ giao phòng đi em mà nó sợ hết. Chứ còn bên ít này, khi một khi đứa nhỏ nó vô gặp cái người CPS mà nó quá khích về vấn đề con nít á, là quý vị chết. Nó chỉ hỏi rồi nó cứ tiếp tục hỏi hoài, đứa nhỏ mệt, đứa nhỏ nói yes he did là xong ngay vậy tại chỗ. Do đó rất là quan trọng, bởi vậy khi CPS cảnh sát mà interview đứa nhỏ bắt buộc lúc nào cũng phải quay phim hay gì đó.
Dạ vâng.
Dạ. Yeah.
quá phiền hà. Ở Mỹ này có nhiều chuyện mình không ngờ tới, nhưng mà cái điều mà người Á Đông mình nó vẫn thường xuyên vô tình vấp phải mà nó gây ra cái xáo trộn, đôi khi làm đảo lộn có một gia đình anh hả?
Dạ, có những người ở Việt Nam qua bây giờ vẫn còn chơi, thấy mấy đứa nhỏ nhỏ lại bóp chim nó vậy tới.
Dạ.
Cái chuyện đó là hầu như Á Đông là custom. Nhưng mà qua đây họ, trước khi qua đây những cái đu anh Đông á, cần phải nghe để mình tránh phải, rồi khỏi, ok.
Dạ vâng.
Còn thêm một vấn đề kế, Diệu Tấn biết không? Diệu Tấn còn hỏi gì vấn đề này không?
Dạ, dạ, thưa không anh, em chỉ muốn okay. Cảnh tỉnh người ta chút xíu là cần phải chú ý chút xíu điều này. Chuyện này xảy ra quá nhiều.
Baby sister á, mấy người mà giữ con người ta đó, tôi khuyên đi cái bàn nào, chỗ nào mà rửa ráy con cái rồi đó, Diệu Tấn.
Dạ.
Đặt máy quay phim vô, nó không có chết gì hết trơn. Nếu mình thành thật, mình không có cái tánh mà sợ mó con nít, mình không có gì phải sợ. Rửa ráy thì bắt buộc phải đụng chạm. Phải không Diệu Tấn?
Dạ.
Do đó, quý vị để đỡ nhức đầu quý vị, một khi nó bắt quý vị rồi á, tiền bèo là ít lắm, là từ 5.000 trở lên. Rồi lúc đó phải chạy tiền bèo, mất việc làm, mất danh, mất tiếng, làm cho con cái đau khổ, gia đình không ai chăm sóc. Do đó quý vị nghe lời tôi đi. Nghĩa là chỉ tốn kém một chút xíu, quý vị đỡ nhức đầu rất là nhiều. Và có cái máy mà quay phim trong nhà, nhiều khi đỡ là tên nào nhào vô nhà mà nó cậy nhà cậy cửa, mình còn có bằng chứng đưa cảnh sát. Ok?
Dạ vâng.
Còn có một cái vấn đề này á, lần đầu tiên mà tôi cũng nghe dự tấn, nhưng mà chắc là xảy ra nhiều lần. Một cậu Việt Nam đi mua chiếc xe của người Mỹ, thì sau khi ông Mỹ ký cái title á, giao cho họ, thì họ về nhà cứ để một tháng hai tháng gì cứ chạy vậy hoài, bán giống như kiểu Việt Nam bán cho xe cho giống khác vậy đó. Thì lại xui cái nhà này á, nó bị ăn trộm vô và nó lấy mất cái title luôn. Rồi bây giờ á, khi nó lấy mất cái title á, không hiểu là cái người bán xe cho người khác lại lấy hay là như thế nào, thì bây giờ đến khi mà chiếc xe hết hạn á, đi đóng thuế á, thì nó không cho đóng thuế tại không phải tên của mình. Vậy ta hiểu không?
Dạ, dạ đúng.
Nó đòi có bằng lái người kia, thì bây giờ đến khi mà lợi nhà người kia chưa chắc còn ở đó. Thì trong trường hợp này phải làm sao? Thì thật sự trường hợp này tôi cũng không hiểu. Nhưng mà đến khi tôi tìm hiểu, vậy ta biết không? Nó không phải không có lối ra. Là tại vì cậu này đã mua insurance chiếc xe trong vòng năm qua cho chiếc xe này. Và khi mất cái title, cậu này có báo cáo cảnh sát thì cái đó được hai cái lợi. Và ở đây nó có một cái chỗ mà theo một ông bạn tôi buôn bán xe nói, mình có thể làm một cái title khác mà chỉ tốn 200 bạc. Khi ông ta nói cái câu này á, thì thật sự mừng cho ông đó, nhưng mà cũng là đáng sợ sệt. Là không biết á, là có những người á, mà không phải họ mất title thiệt, họ muốn lấy xe mình họ đi làm title thì làm sao. Do đó cái nào cũng có cái good và cũng có cái bad cả. Nhưng mà lần sau khi quý vị mà mua xe rồi, trong vòng một tuần hay vài ngày, quý vị xuống sang tên ngay tại chỗ đi.
Dạ
quý vị đừng có để đem về lắm mộng.
Có nhiều khi, nhiều khi cái title giả nữa đó, là người ta cấp xe, người ta làm cái title giả, người ta bán cho mình đó, mình mà không có tìm hiểu, mình làm liền,
dạ,
chạy xe.
Dạ.
Chạy xe giống như chạy xe ăn cắp là chết luôn.
Dạ, thì cái quan trọng giống như mình nói chuyện nhiều lần vừa tấn biết không?
Dạ.
Bây giờ muốn sang tay tàu, tao mày xuống dưới ký tên xong cho rồi.
Dạ okay. Vâng.
Dạ, còn nếu không dạ, thì tao đi mua xe khác. Ok.
Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. À. Hello.
Dạ, kính chào anh Ẩn, chính chào chú Vũ Tấn.
Dạ, xin cho biết quý
vấn đề dạ, tôi tên Thành.
Dạ, chú Thành.
Tôi có một vấn đề tình cờ tôi được biết một... một cô gái đó sang đây với một cái diện kêu bằng fiancé, nhưng mà khi sang đây đó thì đã quá một năm rồi mà ông chồng không có đi làm social security gì cả, do đó cô bây giờ không có một giấy tờ gì hết để chứng tỏ rằng mình có thể đi làm được, hay là ngay cả ID cũng không có, social security không có, không làm gì hết, bây giờ ở nhà không làm gì được hết. Tôi trình bày ở đây để coi có cách nào để mình chia sẻ với nhau để cho cô gái đó có thể có một cái lối thoát nào hay không.
Cô đó hiện tại đang ở trong này hay sao?
Cô đó hiện tại đang ở trong này, mà cô nói rằng bây giờ lên lên tới chừng lên Social Security Office để mà xin giấy cái giấy Social Security để xin đi làm thì bây giờ đã quá hạn rồi, bị một năm mà cái hạn người ta cho là 6 tháng.
Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ
bây giờ cô đó ở nhà không biết làm gì, nói cũng nói là ông chồng kêu thôi giờ đợi tới 2 năm thì có thẻ xanh rồi tính sau.
Ok.
Mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề đó hơi khó, là vì bây giờ sao tôi biết một cái vấn đề là tới 2 năm người ta kêu lên phỏng vấn mà mình không có giấy tờ gì ở chung hay là không có cái gì để chứng tỏ rằng mình ở chung với nhau thì làm sao người ta có thể cho mình được cái green card được.
Ok, bây giờ cái vấn đề này theo nó cũng nan giải. Thật sự ra tôi làm với sở ngoại kiều thì tôi cũng biết được một ít. Bởi vì trước khi cô này qua đó mà được bảo lãnh đó, thì bắt buộc phải làm cái form gọi là DS-230 vậy đó, anh hiểu không? Thì cái đó gọi là xin thẻ xanh. Thì trong thời gian tới, đáng lẽ cổ bây giờ đã có thẻ xanh rồi. Thì trong trường hợp này, anh á, tại vì tôi muốn nghe là nghe câu chuyện của cô đó, tôi sẵn sàng giúp đỡ cô ta với điều kiện là cô ta phải gọi điện thoại lên văn phòng tôi. Rồi sau đó tôi sẽ gọi nhân viên sở ngoại kiều, tôi đưa cái trường hợp này lên để họ chỉ dẫn, rồi tôi chỉ lại dẫn lại cho cô ta. Ok? Chứ còn nói nghĩa là tam sao thất bổ, anh hiểu không? Nhiều khi cái ý anh nói vậy, nhưng mà bên trong nó còn một cái gì mà cổ không nói thật với anh. Thì bây giờ tôi hỏi anh á, cái cô này với anh, theo anh biết, anh nghe, hay là cùng những người rất là thân cận với anh?
Tôi có gặp người đó một lần. Tôi có tình cờ gặp một lần nói chuyện với người bà con của tôi đó. Thì tôi có hỏi thì cô ta nói rõ như vậy đó.
Bây giờ cô nói tiếng Việt Nam, tôi nói tiếng Việt Nam, cô không cần nói tiếng Mỹ. Nếu cổ muốn có sự giúp đỡ mà để có câu trả lời thích đáng hơn á, thì cái tốt nhất á, anh khuyên cô ta gọi thẳng tôi, được không? Tôi sẵn sàng để bỏ thời gian giúp đỡ cô ta. Nhưng mà đây là ngoài phạm vi và lãnh vực, tại vì tôi chưa gặp trường hợp này lần nào. Do đó tôi phải nhờ nhân viên sở ngoại kiều trả lời cho cô ta cái câu này. Nhưng mà anh biết tôi rất là quen, rất là nhiều ở trên sở ngoại kiều, do đó cái sự giúp đỡ tôi nghĩ không khó đâu. Cô xe ta sẽ có được cái câu trả lời.
Cô ta có nói rằng nhiều lần gọi qua trong báo đã gọi tới mấy cái chỗ mà quảng cáo về dịch vụ của luật sư đó, thì người ta nói người ta không có trả lời, người ta nói không có thì giờ, là chắc tại vì cô ta không có tiền.
Bây giờ để tôi nói, bây giờ nói tới nó luôn cũng câu là tôi làm việc đây, tôi ăn lương chính phủ, tôi muốn giúp đỡ đồng bào, những người đáng giúp đỡ giống như cô ta là một. Thành ra vấn đề tiền bạc đừng có nghĩ ngợi gì hết. Tôi cũng chẳng tham nhũng, chẳng lấy tiền ai ngoài sao. Do đó cô không có gì phải ngại gọi tôi, phải không anh?
Dạ.
Ok.
Dạ, xin anh cho số phone.
Dự tán cho số văn phòng luôn.
817.
Dạ,
8841306 gọi để lại lời nhắn nếu như không có được sự trả lời. Dạ.
Nói là cổ khi gọi tôi đó, rồi sẽ có người Mỹ nói chuyện, làm ơn chờ cho đến khi nào nghe tiếng beep á, nói tên cổ và số điện thoại. Nói số điện thoại thì làm ơn nói hai lần. Nói với cô ta biết là giọng tôi rất là hiền, không có gì dữ đâu, đừng có sợ. Cứ gọi tôi sẽ giúp đỡ giùm cho. Ok không? Nếu tôi có thể làm
được. Gọi khoảng nào, khoảng không mấy giờ thì thường gặp.
Anh muốn gọi tôi giờ nào cũng được á, để lại nhắn tôi mới gọi lại được. Ok?
Dạ.
Rồi, xin chào. Dạ,
cảm ơn.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tên Tâm ở Phú Quốc.
Xin mời anh Tâm.
Dạ, xin góp ý kiến cái vụ cái khai thầu xe thôi.
Dạ vâng, xin mời anh.
Một đó là đi mua xe, nếu mà người ta nói ok tôi đưa về bill of sale và mới đưa khai thầu thì đừng có mua. Hai nữa là cái khai thầu không có làm giả được.
Dạ.
Dạ.
Dạ không, thì không ở đó nó có tin không, khai thầu giả tôi thấy rồi.
Anh nói không làm giả là Tấn có một người bạn mua xe của một người Trung Đông, lấy cái title mà title đó từ cái dealer xe nó bán, tức là người này nói họ mua từ dealer xe, giờ họ không thích nữa họ bán lại, tức là họ cầm làm title giả, và cuối cùng đứa con của anh này á chạy xe đó mà chưa có sang tên bị cảnh sát stop lại, và cuối cùng á phải ra tòa Nhưng mà cái điều may mắn là chiếc xe này đã mất bao nhiêu năm rồi. Thành ra tòa mất nhiều năm quá rồi, anh ẩn gần 8 năm, 10 năm gì đó. Thành ra cuối cùng là không có bị short cái tòa cái vấn đề này mà chỉ bị tốn tiền tòa một chút. Rồi cuối cùng chiếc xe anh này vẫn được. Tại vì cái người mất đó họ không có còn... Đại khái là lúc đó tao biết là mua nhầm cái xe ăn cắp rồi đứa con phải ra tòa đó. Dạ vâng. Mà cái thay thồ giả.
Dạ. Còn cái câu mà anh nói là thay thồ thì không làm giả được đó, chắc là anh phải suy nghĩ nhiều lần rồi. Tôi thấy không biết bao nhiêu thay thồ giả đây.
Hello anh.
Ok.
Dạ. Thay thồ giả là Tấn đã thấy là sự thật là người bạn của Tấn đã bị một lần với cái người Trung Đông đó bán cái xe Honda Accord đời 91-92 gì đó lâu rồi. Và yeah, cuối cùng là phải ra tòa và yeah, cũng phiền phức lắm á.
Bây giờ á, giờ Tấn biết á, cái bằng quốc tịch là cái bằng mà khó làm nhất phải không?
Dạ. Yeah.
Mà nó vẫn có bằng quốc tịch và passport giả.
Hello anh.
Thì sai tòa không có là gì đâu anh hết. Yeah.
Cảm ơn anh. Nhưng mà Tấn nói là có giả. Tấn nói có giả, yeah, vì có nhân chứng sống đàng hoàng á.
Dạ.
Yeah. Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn nếu mà nói về thay thồ, xin lỗi anh Lẫn, em nói tiếp một câu nữa trong vấn đề mà mất. Nếu mà thật sự là mình là người ngây, mình mua chiếc xe đó mà mất cái thay thồ mà kiếm cái người cũ không được. Em có một cái trường hợp, và cái này là trường hợp này là trường hợp mấy người bạn họ biết được cái cách để mà giải quyết cái chiếc xe này là họ bỏ chiếc xe đó cho vô trong shop sửa xe. Em xin lỗi em nói cái điều này. Cái này là em nói theo cái nhìn thấy em của em. Họ bỏ chiếc xe mà không có tìm được người chủ đó nữa, bỏ vô trong cái shop sửa xe, và trong vòng nửa năm sau hay là cái ru làm sao đó, giống như là bỏ mình sửa xe mà không có người lại nhận nữa đó, thì cái chủ cái shop sửa xe đó có quyền đi file cái thay thế. Dạ vâng, đó là cái cách mà em thấy những người bạn của em giúp cho những người Việt Nam của mình bị cái trường hợp đó.
Cái đó đúng, nhưng mà trong trường hợp đây á, sau khi anh này bị chạy nhà đã báo cáo rằng chứ tao mất cái thay thầu xe. Do đó nếu mà nằm trong trường hợp này thì đừng nên khai lại là nói láo cảnh sát, cái đó bị ở tù. Còn nếu mà trường hợp mà tay tù xe bị mất thì không được, mà không báo cáo cảnh sát nữa thì cái câu dự tán nói đúng. Có nhiều shop xe nó chỉ giữ có 60 ngày.
Thì em không biết cái rule nó bao nhiêu, nhưng mà đại khái là shop sửa xe, chiếc xe đó nằm ở trong đó có video đàng hoàng. Tức là có evidence, nghĩa là chiếc xe đã nằm trong shop quá lâu mà
nó có nhiều khách lắm dự tán. Hay cả ông bạn nói là có chỗ làm có 200 đồng thì tôi không biết, lý do hay không thì tôi không hiểu. Do đó tôi cũng đưa số điện thoại. Còn chỉ cách làm mà cái gì mà yêu lý do chắc chắn tôi không chỉ.
Thì okay. Em nói là đúng là cái người này mua chiếc xe đó mà bị mất thay thồ, bị ăn trộm mất thay thồ mà không tìm được người chủ cũ thì có thể là điều này có thể ok. Còn nếu mà mình là người ăn cắp xe thì Tấn xin lỗi nha, Tấn không biết ạ. Xin được chào quý khán giả đang hello.
Xin chào anh Việt Tấn và anh Ẩn.
Xin chào ạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên là Minh á, ở Gò Lệnh.
Chú Minh.
Xin hỏi anh cái câu này về liên quan về giao thông một
chút. Xin mời chú Minh. Xin mời chú Minh.
Ví dụ như mình đi mà đường mà ngoằn ngoèo mà nông đường nông thôn á, rồi cái mình phải bật đèn pha lên. Như vậy thì lúc cái xe đối diện nó chạy tới, mình có cần phải tắt đèn pha hay không? Mà nếu mình không tắt như vậy thì có chói mắt cho đối phương quá hay không? Và cảnh sát như vậy, cảnh sát có phạt hay không nếu mình không tắt đèn pha đó anh Ẩn?
Dạ thưa anh, nếu mà anh chạy sau lưng người ta đó mà 500 feet, hình như là 500 feet, anh bắt buộc phải tắt đèn pha. Nếu anh chạy một chiều á thì khi 1000 feet anh phải tắt đèn pha. Còn nếu anh tiếp tục anh chạy á, tại vì đa số bây giờ á, xe nó chế ra kiểu này, nếu anh muốn đèn pha không á, anh đẩy cần cái cần mà sang số hoặc cái cần mà ấy ra trước hết á, cái cần mà xích vô đó anh đẩy ra trước hết thì đèn pha chiếu lên. Còn không á, anh chỉ giữ cái đèn pha lên cái đoạn nào anh không thấy rồi buông ra, tự động cái đèn pha nó tắt, do đó lái cách tự nó an toàn hơn. Còn luật lệ nói rõ ràng anh không được chiếu đèn pha sau lưng người ta, cũng như không được chiếu đèn pha ngay mặt thẳng người ta. Người ta có thể gây tai nạn vì không thấy được.
Nhưng mà nếu mình cũng có... mà ví dụ đường nó tối quá mà nó ngoằn ngoèo quá, mình cứ phải tắt mở chứ, mà đôi khi mình tắt không kịp thì...
Ví dụ như anh chạy mà không có chiếc xe nào, tại vì ban đêm á, bạn bắt đầu thấy chiếc xe ngược chiều mình lại biết liền phải không?
là cái dáng đèn đằng kia thì bắt đầu anh vừa thấy nó quẹo cái cua đó thì anh bắt đèn pha ngay tại chỗ. Nghĩa là đại khái làm sao cái đèn pha đừng nó chói ngay mặt, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng những tên cảnh sát á, nó đâu có biết là được chói mặt hay không, nó thấy cái xe khi gần mà anh không tắt đèn pha nó cho anh tiếp cận. Do đó thì anh cứ khúc nào mà không thấy đường, anh kéo đèn pha lên rồi buông ra. Nhưng mà nếu cái đường đó không có chiếc xe nào đi ngược chiều mình á, mà thấy trong cơn một lần á, trên cái mảnh đất mà qua tàn nghĩa là đại khái anh lái xe mà không ai đi chung anh, xung quanh anh không có xe nào nữa thì anh để đèn pha luôn được.
Dạ, ok. Cảm ơn anh Ẩn nhiều. Cảm ơn anh Ẩn nhiều.
Dạ. Okay. Quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trong phần 1 và chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong phần 2. Mời quý vị nhớ đón nghe cũng như cùng tham gia.
Một giây thôi cũng tính. Chỉ cần 30 giây, một đốm lửa nhỏ trong nhà bạn có thể bùng cháy gấp đôi. Việc thiếu dưỡng khí sẽ giết hàng triệu tế bào trong óc bạn. Một giây thôi cũng tính. Khi bạn gọi 911, hãy thở thật sâu và trả lời tất cả câu hỏi của tổng đài viên. Hãy bắt đầu từ việc xảy ra trước. 911, bạn đang gọi khẩn cấp từ đâu? 911 cần địa chỉ chính xác của bạn. 911 cần biết để đến giúp.
Nếu bạn không nói được tiếng Mỹ, bạn vẫn cần gọi 911 trong trường hợp khẩn cấp. Đừng cúp máy, hãy nói câu I speak Vietnamese và vẫn tiếp tục giữ đường dây. Tổng đài viên sẽ có người thông dịch để hai bên hiểu nhau.
Blue Sky Air Conditioning chuyên cung cấp và sửa chữa máy lạnh, máy hít, máy nước lạnh, walk-in cooler, freezer và thay bình nước nóng. Blue Sky Air Conditioning có bán nhiều thương hiệu danh tiếng Goodman, Rheem, Carrier, Trent, Lennox. Blue Sky Air Conditioning là công ty làm việc không qua trung gian với license number TACLB27802C. Blue Sky Air Conditioning phục vụ cho tư gia, cơ sở thương mại, khu công nghiệp, uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Xin gọi anh John Mai 469-939-5855, 469-939-5855 hoặc anh James Mai 469-335-2556, 469-335-2556. Công ty khảo cứu Stevens and Associates ở thành phố Carrollton đang tuyển chọn rất nhiều phụ nữ Á Đông, Mỹ và Hispanic để tham gia vào một cuộc khảo cứu về insole, miếng lót trong đôi giày. Nếu đủ điều kiện để tham gia, quý vị sẽ được tặng 175 Mỹ Kim sau khi hoàn tất chương trình này. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn có rất nhiều chương trình khảo cứu khác dành cho nam nữ mọi lứa tuổi khác nhau, từ 6 tháng tuổi đến 70 tuổi. Quý vị có thể ghi danh để kiếm thêm tiền ngoài giờ làm việc. Hãy liên lạc gấp với Joanne Trang 972-716-0630, 972-716-0630, 716-0630, website newsstudy.info.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon, nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon, nhận gắn camera system và design website.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon, nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn ngon, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Up Forever Up Productions hân hoan giới thiệu một đêm ca nhạc Black and White Party mang chủ đề Asian Night vào tối thứ Bảy ngày 8 tháng 9 năm 2012 tại nhà hàng A1 ở Arlington, suốt đêm từ 9 giờ tối đến 1 giờ 30 sáng. Qua phần trình diễn đặc sắc của dàn ca sĩ trẻ trung gồm Khắc Việt, Lâm Chấn Huy, Jin Rock cùng sự góp mặt của hai special guest Minh Tuyết và Khả Tú. Giá vé VIP 70 đồng có thức ăn, giá vé thường 35 đồng mua trước và 45 đồng nếu mua tại cửa. Đặc biệt cho những ai đặt trước nguyên bàn VIP sẽ được tặng một chai rượu XO. Trong chương trình ca nhạc sẽ có Black and White Outfit Contest với giải thưởng 400 đồng cash. Quý khách thưởng ngoạn muốn mua vé trước hoặc đặt bàn trước, xin gọi cho Tom 469-422-1991, 469-422-1991, 469-422-1991. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý khách đến thật đông để tận hưởng đêm ca nhạc đầy sức sống Black and White Party.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà, bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale, chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3:30.
Ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được, nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà tao hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay, anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt, Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
Bác sĩ Đàm Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thừng máu.
Phụ khoa tầm ung thư ngực, tử cung, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già, gãy xương, trật gân, cấp cứu, chích ngừa.
Matlock Family tại hai địa điểm. Địa điểm 1, 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 468-5252. Do bác sĩ Đàm Thiện Hưng đảm trách.
Địa điểm 24045 East Belknap Street, phòng 12, Houghton City. Điện thoại 817-759-2315. Do bác sĩ Hoàng Vũ Quỳnh Mai và bác sĩ Nguyễn Hữu Tuấn đảm trách.
Khi có bệnh hãy đến Matlock Family, bác sĩ có nhận Medicare và các loại bảo hiểm.
Tình Thương Gift Shop có đủ loại tặng phẩm, từ những cuốn sách của các tác giả nổi tiếng đến những bộ collection từ Ý, tượng ảnh, hoa, trưng bày thờ phượng trong nhà, ngoài sân.
Tình thương không thể thiếu vắng trong đời sống con người. Hãy đến Tình Thương Gift Shop, chọn cho mình, cho gia đình, bạn bè những món quà ý nghĩa nhất.
Tình Thương Gift Shop nhận chuyển tiền, gửi hàng về Việt Nam.
Địa chỉ 4125 East Belknap Street, Houghton City, kế bên chợ Việt Nam Plaza Houghton.
Quý vị có thể mua hàng online ở Tình Thương Gift Shop tại địa chỉ website tìnhthươngshop.com, website tìnhthươngshop.com. Đặc biệt free shipping.
Điện thoại 817-759-2955, 817-759-2955.
Công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với các ưu điểm nổi bật: tận tâm,
kín đáo, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng, lệ phí phải chăng.
Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm.
Ngoài ra Hồng Lan còn nhận gửi hàng, khởi sữa Insure, sữa cho người bị tiểu đường tại Việt Nam.
Xin liên lạc Hồng Lan tại số 972-530-0631,
972-530-0631
trong Sài Gòn Mall.
Hồng Lan chuyển tiền, thương hiệu đáng tin cậy.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ mảnh toản ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin hãy gọi ngay cho anh Thao Nguyễn 682-597-8483, 682-597-8483.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Không thèm Honda, Acura hay Yamaha, mà ta chỉ thèm chiếc Toyota. Ôi trong ngọt trong nhã, ôi trong mà sang cả, ôi Toyota.
Ba, khi nào con lớn lên, ba mua cho con một chiếc xe Toyota như anh Hải hồi lên nghe ba.
Được rồi, con học giỏi, ba sẽ liên lạc với chú Tín Nguyễn tại Sport City Toyota, chọn mua cho con một chiếc xe thiệt đẹp nha con.
Đúng rồi đó ba, chú Tín Nguyễn là người kinh nghiệm lâu năm nhất tại địa phương, chú là người thành thật nhất, hiệu quả nhất và phục vụ tốt nhất.
Làm sao con biết vậy?
Chú Tín Nguyễn ở đây ai mà không biết, số điện thoại của chú Tín Nguyễn là 972-900-8444.
Còn nói lại số điện thoại của chú Tín Nguyễn như thế nào?
972-900-8444.
Xin quý khách liên lạc với Tín Nguyễn và các anh chị em tại Sport City Toyota để được phục vụ. 972-900-8444.
Quý vị có tiền muốn cho vay, tiền lời cao, bảo đảm an toàn, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Quý vị bán nhà nhanh chóng chưa tới 60 ngày, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Quý vị muốn mua nhà mới, xây nhà mới, xin liên lạc Melissa Long Bùi. Với sự huấn luyện của Coach Mike Perry, Melissa Long Bùi Team, công ty địa ốc Keller Williams bán được 11 triệu ngàn trong năm 2011 ở vùng Dallas Fort Worth. Melissa Long Bùi bán nhà đủ loại, nhà chưa có trên thị trường, nhà có người thuê. Nhà ở Dallas gần Frankfort Highway 190, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi, 249.000. Nhà ở Richardson gần chợ Hồng Kông, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, 420.000, đã có hợp đồng. Văn phòng đang cần thư ký làm ở Dallas. Xin liên lạc Melissa Long Bùi 972-251-0297, 972-251-0297. 251-0297.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Sau đây là phần thi.
Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và thưa quý vị, trong phần 2 quý vị vừa rồi có hai vị gọi vào, nhưng có lẽ chờ đợi khá lâu cho nên đã rời khỏi đường dây và xin gọi trở lại với số điện thoại 817-899-4110 để tham gia chương trình và gửi câu hỏi trực tiếp đến với phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và nếu như sau chương trình mà quý vị có những thắc mắc cần muốn tham khảo thì quý vị có thể gọi qua số văn phòng và để lại lời nhắn thật rõ 817-884-1306 nếu như không được trả lời trực tiếp. Và xin kính chào trở lại với anh Trung Minh Đăng ạ.
Chào Vũ Tấn và chào tất cả quý vị. Ở đây có một cái vấn đề của một anh bị đụng đít sau xe đó Vũ Tấn.
Dạ, dạ.
Thì khi đụng đít sau xe, xe anh văng qua cái lane bên kia, thì thằng cảnh sát lại không nói chuyện với cái người bị đụng xe mà nói chuyện với cái thằng đụng người ta. Thì không biết nó nói đông nói tây hay là nói ông này chạy chậm hay gì đó. Do đó, cái người đã bị đụng xe ở sau đít và cuối cùng bị cái tích cạch là sang lên bất hợp pháp. Hiểu không? Thì tôi nghĩ là chắc cái thằng ở sau biết tiếng Anh giỏi hơn cái ông trước. Do đó, cái thằng sau gặp thằng Mỹ nói, tao đứng chạy bỗng dưng từ bên trái hay bên phải nó tạt ngang cái. Không để xin nhỏ làm sao tao thắng kịp. Thành ra cái chuyện đó đối với thằng cảnh sát cho ticket đó là một chuyện sai. Tại vì á, muốn cho người ta cái ticket phải có một quyết nệt nếu mình không phải là người nhân chứng, vậy tất.
Dạ.
Tại cảnh sát muốn cho ticket á, là phải, thì cái trường hợp đây của ông này, thì ông hỏi, cuối cùng khi ông ra tòa, ông thắng kiện về cái vụ mà ticket là tại vì bên insurance của cái tên đụng xe người ta, đền xe người ta luôn.
Dạ.
Yeah. Hiểu không?
Yeah, vâng.
Do đó không có lý do gì người kia phải, insurance của người đụng là thua, mà cảnh sát lại cho ticket. Do đó có nhiều lúc đó, ngay tại chỗ, mà cảnh sát lại ngay hiện trường chỉ nói chuyện sơ qua để cho người ta ticket. Tôi chưa bao giờ làm cái chuyện đó, trừ khi tôi thấy ngay mắt, hoặc là tôi có người nhân chứng mà đáng tin cậy cho tôi biết, ok, tên đó như vậy. Ok ha? Yeah. Do đó quý vị có những cái chuyện mà quốc ức làm ơn ra tòa. Chứ không phải cái gì cũng ngậm miệng mà để chịu đóng tiền và thua rồi tất cả đời. Ok?
Yeah. Em mới bị cái ticket của CD ở Garland.
Nhưng không bị hoài vậy ta?
Không, không. CD không phải là ticket của cảnh sát mà ticket của ở nhà.
Lý do
là như vậy. Em có một cái cây bông mà nó cái đó là bông thiên lý nhỏ nhỏ. Nó nằm ở phía sau nhà. Cái cây bông này nó bông nó màu đỏ đó. Màu bỏ bỏ hồng hồng á. Thì cái lá nó rất là mềm, mà lâu lâu nó đu đưa ra cái phía sau con đường chạy xe phía sau của mình đó anh. Chút chút thôi chứ không có nhiều lắm. Nhưng mà khi mình nhận được cái giấy là kêu trim cây nhà đó, thì
mình không làm.
Em cứ nghĩ là ở phía trước thôi, em làm phía trước chứ cây ở sau nó nhẹ quá, cái lá nó mỏng quá. Cái lá nó giống như là nó không có đủ làm chạy chiếc xe, mà nó chỉ hơi, giống như lâu lâu gió thổi mạnh thì nó hơi nghiêng nghiêng xíu thôi.
Yeah.
Cái lá, tàn lá nó chút xíu mà lá nó mỏng lắm. Em nghĩ là không cách nào chạy được chiếc xe. Cái một hôm tự nhiên, tuần sau cái tự nhiên thấy, ủa ai chặt gọn cái cây của mình quá trời luôn. Hỏi chung quanh mấy người cắt cỏ, mấy người hàng xóm, không có thằng nào làm hết trơn. Chờ đâu chừng tuần sau nữa là có cái giấy về đó, cái bill về cho mình là chặt cái cây 37 đồng. Tiền phạt,
200 đồng hả?
Tiền phạt 100 nữa, rồi tổng cộng tiền này tiền kia ra là 167 đồng.
Rồi.
Bây giờ là hết. Bây giờ là lên là ra tòa đâu được.
Giờ tấn trả chưa?
Trả chưa.
Rồi bây giờ tôi hỏi trong cái ticket có đề là trim ở cái cây nào và ở mé sau mé trước không? Hay là chỉ nói you need to trim?
No, em thấy có đề là để trim cái cây ở phía sau 37 đồng.
Ồ, vậy thì giờ tấn chịu thua rồi.
Dạ.
Yeah. Ok ha? Còn nếu mà chỉ để chữ trim, your bushes around your house này kia thì giờ tấn có thể defend cái đó được. Ok?
để em dẹp nó lại.
Cái câu khuyên tôi vậy á, từ đây vợ chồng và Tấn ban đêm đừng ngồi dưới cái dàn thiên lý đó nữa. Đã tốn tiền.
167 đồng. Dạ vâng, xin đó, bởi vì khi nhận được cái giấy của CD ở Garland, quý vị nào ở Garland nhớ nha. Khi nhận được cái giấy là mình phải coi phía trước phía sau, nhất là mấy cây mà có cái tàn nhẹ nhẹ nó rớt xuống ngay chỗ cái đường ngã sau thôi đó, quý vị cũng coi chừng á.
Với vấn đề mà cắt cỏ gì Tấn, dạ. Cái cỏ mình dài quá mấy 4 phần thôi phải. Nếu mình không cắt nó đem xe lại cắt hơn chút xíu thay vì mướn mễ ngoài 10 đồng tới 20. Nó lại cắt là 200. Dạ. Do đó quý vị muốn cắt ở mấy cái hãng sang trọng thì để cho City cắt. Có 200 đồng thôi, còn mấy người kia cắt 20.
Dạ vâng, có hai vị đang chờ trên đường dây. Xin chào thính giả đầu tiên trở lại. Hello. Hello. Xin cho một chào một vị đang đợi trên đường dây.
Hello. Dạ. Mời tôi không
ạ? Dạ đúng rồi, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Lập, chào chị Tấn với hãng.
Dạ, mời dạ.
Còn tôi có câu chuyện về là cái ni bờ vòng vòng của tôi đó. Nó dắt chó lúc nào nó cũng đẹp ở phía cái manh da của mình đó. Rồi mình có viết một tấm giấy mình dán vô đó là đừng có cho chó nó làm ở đây nữa.
Tức là nó tiểu tiện ở đó đúng không?
Dạ, nó đi...
Dạ, đúng rồi.
Nó thả bồm ở đó đó.
Dạ, nếu nó thả bồm ở đó, rồi anh nói hết thì tôi chỉ anh.
Rồi em có viết một tấm giấy dán ngay cái tường ở nhà là đừng có cho chó ỉ ở đây. Mà nó vẫn làm như cũ.
Cái nhưng mà anh viết cái đó là chắc viết cho chung hay là viết như thế nào?
Em viết là đừng có để chó ỉa trước nhà của tôi. Cảm ơn.
Tiếng Mỹ phải không?
Dạ.
Người Mỹ là gì?
Dạ tiếng Mỹ, viết tiếng Mỹ.
Mà anh biết rõ ràng con chó đó và cái người đó phải không?
Dạ, lúc đó chưa biết.
Bây rồi, giờ biết chưa?
Em mới gắn cái camera lại. Là
exactly good.
Rồi xong xuôi em hold được cái camera. Rồi em mới lại anh gặp nó em nói chuyện luôn. Em nói mày đừng có để chó mày ỉa nhà tao nữa. Tại vì mày có nhà mày sao không ỉa nhà mày ỉa nhà tao. Cái nó nói con chó chứ tao phải của tao đâu. Cái mày cứ mà ấy thì cưa tao đi. Thì em định cưa nhưng mà em nghe nói là mình quay mình khi mình để cái camera vậy mình phải viết một cái bản là giống như là như là mail you on camera vậy đó anh.
No, không cần.
Đúng chứ là cho anh ta biết là mình đang quay á.
Dạ không.
Quay lén vậy là nó nghiện được.
Dạ đó. cái đó gọi là public view, anh không cần cái gì hết. Ví dụ như anh đút máy camera vô xe anh ta anh quay nó khác. Hoặc là anh đút cái camera anh vô trong nhà nó khác. Còn nếu một cái công xưởng đó mà có nhiều người ra vô đó, hoặc là một cái siêu thị thì anh để ok, this, ở cái cơ sở đây có máy camera. Còn cái chuyện anh để máy camera quay xung quanh nhà anh không cần để cái gì hết. Ok? Tôi như anh á, xách cái cuộn phim này á, nếu thằng đó nói câu mất dạy đó đó, anh lên á, tụi animal control. Là tại vì một khi con chó mà phóng quế á, một khi mình dẫn đi con chó đi ngoài đường, bắt buộc mình phải có một cái bịch và một cái bàn tay mà ni lông để hút cái bơm đó, anh hiểu không?
Dạ.
Còn nếu nó nói câu mất dạy là chó làm chứ đâu phải tao làm, tôi như anh xách lại đó cho anh đừng nghe tao nói phải có cái bản để camera gì kia. Ok, cái đó không có chuyện đó, ok?
Dạ.
Thôi nó
đi. Còn mình xách vậy mình đưa cho anh em vào control và nó có làm gì đó không anh?
Dạ làm chứ, nó không làm anh đưa ra tòa.
Oh,
anh ở thành phố nào?
Ở Grand Prix.
Ok, Grand Prix, anh mang vô cái court của nó. Nó gọi là Small Claim Court hoặc là Justice of the Peace. Nó nằm ở chỗ nào đó thì anh check với tụi Grand Prix lên đó anh hỏi. Ok?
Yeah.
Sao cái cây mà lúc trước thì chỉ có 49 đồng thôi. Anh không cần mướn luật sư gì nữa. Ok, con chó nó ỉa ngay nhà tôi. Tôi có quay phim, tại vì cái camera của nhà tôi nhìn thấy là nó quay phim. Chứ không phải là anh đặt cái camera nhà anh bắt buộc phải để bản, anh để cái đó mấy hàng cái cướp lại đầu tiên nó cắt cái camera anh trước.
Dạ, câu hỏi okay, gì anh ha?
Nhưng rồi, mà anh nhớ là đừng có để camera vô nhà người nào, phòng người nào hoặc chỗ nào kín đáo, riêng tư của người khác, anh để đó mà anh quay phim em đem ra anh la thì anh ở tù.
Rồi, cảm ơn
okay.
Anh.
Rồi.
Dạ.
Giống như ở nhà em thì em để cái ở phía trước ba cái cho ngay cái phân đô, sợ có ai mà vô phá xe hay là ai mà làm gì là mình ở phía trước mình có thể nhìn thấy, mình view lại mình nhìn biết. Thì cái trường hợp này mình ở trong nhà mình quay ra phía cái phân đô mình là bình thường, đâu cần phải thông báo.
Cái đó là phân, ok. Khi nào người ta hạ cái màn xuống, người ta hiểu không?
Yeah.
Mình lấy cây mình khều ra hoặc là mình chen cái máy camera vô mà mình nhìn vô cửa sổ quay á.
Yeah.
Cái đó là ở tù gọi là peeping the window.
Dạ vâng.
Giống như là mình lại nhà người ta, mình hay nhìn vô cửa sổ rồi ngồi xuống lòm vô ổ khóa rồi đó.
Dạ.
Cảm giác thấy là ở tù, hiểu không?
Dạ vâng.
Đó, anh cái public view anh muốn quay thì anh quay. Ok, nếu mà không muốn làm bậy thì vô nhà tụi bay làm, hiểu không? Giống như mấy cảnh sát ở ngoài đường vậy, nó quánh quánh mấy cái thằng kia hoặc mấy người kia bắn cảnh sát rồi đó. Đâu phải là cái camera đó lúc nào trước khi quay cũng phải quay đi. Ê, nó có camera. No, cái đó là tất cả gọi là public view, tức là cái nhìn công cộng, nhìn chung, cái đó ngoài công cộng. Ok.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello.
Chào biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, tôi tên Lan ạ.
Mời cô Lan.
Dạ, xin chào Việt Tấn với ông Ẩn ạ. Tôi dạ, có một việc muốn hỏi vậy. Cái nhà hàng xóm, nó ở sát bên nhà tôi, nó có trồng một cái cây bông gòn.
Dạ.
Mà lớn lắm. Cứ
bay
hàng
quá.
Năm á, là mùa hè này là nó bay như là cùng xóm hết.
Yeah.
Mà máy lạnh của mình á, thì ở ngoài sân á, thì là nó bông gòn nó bay lên nóc nhà, nó bay vô máy lạnh. Rồi cái sân sau của mình á, là cái chỗ mà ngồi patrol mà ngồi chơi đó, là nó bay tùm lum hết. Bây giờ cái đó có yêu cầu nó không đốn, nó để mấy năm nay
rồi,
bây giờ mùa hè nào cũng chịu như vậy hết á, thì giờ mình có làm cái gì được ông chỉ giùm.
Dạ thưa, được, bà quay phim hết phải không?
Chưa có quay phim bị gì đâu,
dạ.
Có biết luật đâu mà quay phim.
Hả?
Chưa, không có biết luật, không có quay phim.
Dạ bà cứ quay phim hết cái sân bà, rồi bà quay phim cái máy lạnh bị nghẹt cái đó bà hiểu không?
Dạ.
Dạ, xong rồi đó. Rồi á, mà để chi nữa, lỡ máy lạnh bà bị hư á, bà thưa luôn cái đó, ok?
Dạ.
Yeah. Thì sau khi bà làm xong rồi á, bà gửi cho một cái copy, bà viết lá thư, certified mail yêu cầu nó làm ơn coi lại vấn đề cái cây bông gòn của nhà mày. Nên năm nào tao cũng phải chịu khổ vấn đề và tao bị áo lực gì hay gì đó, bà đi bác sĩ và lấy giấy, ok?
Dạ.
Yeah. Rồi á, nó không trả lời, nó không giúp đỡ là nói, bà trước hết sở dĩ bà phải viết lá thư là tại vì bà muốn cái tình hàng xóm nó tốt, bà hiểu không?
Yeah,
nhưng mà nó không chịu ra lời, bà xách lá thư đó và hình ảnh đó, hình ảnh thì bà giữ lại, bà xách bà ra ngoài tòa và thưa
yeah.
Y chang cái tòa mà Justice of the Peace mà tôi gọi, nó vừa áp vai cái ông mà ma cái tên kia xách chó ngang mà nếu animal control không làm đó, ok không?
Dạ,
yeah,
nghĩa là viết cái thơ gửi cho cái nhà hàng xóm đó trước.
Dạ, giỏi, nhưng mà giỏi giống như kiểu bảo đảm
á. Tôi nói trước dạ. 2-3 lần rồi mà cứ nó nói bây giờ nó phải để cái cây đó đặng nó take care mấy con chó, nó đặng mấy con chó nó có cái chỗ mát ngồi
okay.
Ở đó.
No, một khi mình trồng cái cây đó mà nó qua nhà người ta mà vô máy lạnh máy đồ đó mà máy lạnh bà hư á, bà su thằng đó luôn.
Dạ.
Ok. Tất
dạ.
cả
dạ.
những
dạ.
cái gì bà
dạ.
trồng bà làm
dạ.
thì bà phải có trách nhiệm trong vấn đề mà an ninh của xung quanh về sức khỏe cũng như là an ninh về mọi mặt hết, ok không?
Yeah. Dạ,
rồi anh. Nhưng mà nếu mà làm đầu tiên mà làm gì đi, bà lên cái tội mà city code enforcement á, bà biết tiếng Mỹ không?
Bà giờ đừng dây rồi thưa anh.
Dạ, yeah, ok. Rồi cái này chuyện này á, nếu mà trồng cái bông gòn thì nó lên chặt là dừa vậy đó.
Dạ, có nhiều cái cây không phải là bông gòn mà nó khi mà tới cái mùa mà nó ra bông xong nó ra cái trái đó là bắt đầu nó nở ra là nó bung ra là nó bay đầy hết trơn. Nhất em đi nhà thờ Đức Mẹ Cứu Giúp có lâu lâu cũng có thấy mấy cái bông nó bay đầy bạc kinh nhà thờ hết á.
Việt Nam mình có trồng cây bông gòn vô tấn nhau.
Dạ.
Cái trái mập mập bằng bắp tay, trời ơi, tới cái mùa mà nó nở bung ra vô tấn.
Dạ.
Nguyên một cái làng, cái xóm nó trắng tươi hết.
Dạ.
Mà Việt Nam mình lực rừng thứ ai vậy?
Dạ vâng, mình đang trong phần cuối của chương trình, anh Trung Minh Đẳng có lời gì cần đúc kết và xin anh gửi
à, giống như bữa trước mình tôi có nói là hôm nay đáng lẽ có một chương trình đặc biệt ở Dược Tấn.
Dạ.
Nhưng mà có một số người đang chờ đợi thì xin lỗi quý vị, tại vì sau khi có một số người có ý kiến cho thêm thời gian, do đó cái chương trình đặc biệt trước sau thì mình cũng làm, nhưng mà hôm nay xin tạm dừng lại. Còn hôm nay quý vị nhớ ha, hôm nay và ngày mai trời rất là nóng.
Yeah.
Quý vị làm ơn uống cho đầy đủ nước, nhưng mà không uống nước lạnh luôn luôn. Phải có một chút xíu muối trong đó, còn không quý vị có thể bị xỉu vì uống nước quá nhiều. Và tới ngày thứ bảy thì chúng ta chỉ có 86 độ, quý vị nhớ đi ra siêu thị mua, I mean ra ngoài shopping mua áo lạnh để chuẩn bị. Ok, Diệp Tấn ha. Chúc tất cả quý vị và Diệp Tấn một ngày vui vẻ, tuy nóng nhưng mà trời rất là quang đãng và đẹp.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Rồi, cảm ơn Diệp Tấn.
Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sẽ được tạm dừng tại đây và có những điện thoại đang gọi vô và quý vị có thể tham gia vào kỳ sau. Nếu như có những cái phần khẩn cấp hoặc là những cái phần đặc biệt mà cần tham khảo riêng thì quý vị có thể gọi số anh Trương Minh Ẩn ở số văn phòng và để lại lời nhắn thật rõ ràng 817-884-1306. Chúng ta sẽ được trở lại với quý vị trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy.